Vũ Thần, chương 450, Bảo Trư mất tích, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện, sương mù dày đặc xung quanh, hướng nơi này chen chúc mà đến, một cách vô cùng vô tận. Giống như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, quá trình này nhanh chóng tới trạng thái cực hạn, nhưng vẫn trong sự khống chế của Hạ Nhất Minh. Dù sao, tại nơi đây, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được phong thủy trong bảo tấm. Thậm chí, hắn còn dùng bách linh bát biến hóa thành đại quan đao thi triển ra kỹ năng tương tự bảo tấm, điều đó làm cho khả năng cảm nhận và sử dụng phong thủy chi hoa của Hạ Nhất Minh tựa như nước chảy mây trôi. Vòng xoáy chung quanh ngày càng mạnh và lớn, cũng là lúc bảo tấm càng ngày càng phát sáng, Hạ Nhất Minh truyền vào bao nhiêu chân khí thì bảo tấm phát huy bấy nhiêu khả năng. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Hạ Nhất Minh đã vô phương vận dụng cảm giác với nó. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, biết đó chính là sự khuyết thiếu thủy chi hoa mà ra. Muốn làm cho phong thủy cùng nhau phát ra uy lực đến mức tận cùng, như vậy nhất định phong và thủy lực phải có độ lớn mạnh bằng nhau. Bây giờ Hạ Nhất Minh ngưng tụ ra phong chi hoa, nhưng cũng không có ngưng tụ thủy chi hoa, ở thủy hệ trên phương diện lực lượng tự nhiên là kém rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, chậm rãi đem chân khí bên trong bảo tấm thu về. Cùng lúc đó thì lực lượng của vòng xoay cũng theo đó mà tan biến mất. Do dự một lát, Hạ Nhất Minh đem bảo tấm này để vào nhẫn không gian. Lấy hắn năng lực hiện giờ cũng không có cách nào phát huy hết tiềm năng của bảo phiến. Ít nhất trước khi hắn ngưng tụ ra thủy chi hoa thì đừng nghĩ đem hết uy năng phong thủy bảo tấm thả ra. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đem ánh mắt chuyển đến cái roi bằng da. Cây roi da này bề ngoài rực rỡ, lấp lánh, cả roi da chiều dài không tới 1 mét, thân không thô thon dài, đô dày chỉ vẻn vẹn 3 ngón tay trụm lại với nhau. Nếu như mặt trên lớp roi da không có những lớp vảy, thì chắc Hạ Nhất Minh đã xem thường mà bỏ qua nó. Nhưng mà phía trên nó lân giáp quả thực phải làm cho người ta chú ý, dường như nó có một sức hút thần kỳ nào đó làm cho người ngắm không thể nào rời mắt khỏi nó. Cầm lấy roi da, Hạ Nhất Minh giống nhau đem chân khí đưa vào trong đó. Chân khí của hắn một khi tiến vào trong đó, ngay lập tức gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ. Với lò ai lực lượng ngăn chặn quái dị này, như là ẩn chứa một phản lực vô cùng lớn của lò xo. Một khi lực lượng của ngươi được truyền vào bên trong, lò xo sẽ bị ép xuống. Khi lò xo đạt tới một cực hạn nào đó, thì luồng lực lượng này sẽ bạo phát trở lại. Lúc ấy lực lượng bộc phát sẽ là gấp 10, 20 lần, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù như vậy, nhưng thần binh lợi khí sẽ không bị loại lực lượng này phá hủy, nhưng nếu như không có khả năng nắm chắc thì Hạ Nhất Minh cúc quyết không làm càng. Nếu thật sự vô ý đem cái roi ra phá hủy, Hạ Nhất Minh chắc sẽ khóc không ra nước mắt. Đã từng thử lực lượng bên trong của roi ra, Hạ Nhất Minh trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, thần binh lợi khí cũng là không cùng cấp bậc. Nếu là có thể dễ dàng chinh phục được lực lượng bên trong của thần binh lợi khí thì tiềm năng của nó cũng sẽ chỉ ở một mức nào đó mà thôi. Với thần binh lợi khí tương đối khó trục xuất chân khí bên trong, một khi thành công khống chế nó thì tiềm năng của món bảo khí đó về sau sẽ là vô hạn lượng. Bất kể là Hạ Nhất Minh trong tay có ngũ hành hoàn, hay kim chiến dịch trong tay có long thương. Góc truyện audio.com, trước mắt roi da và bảo tấm chỉ như là hững kẻ hậu bối. Thần binh lợi khí, chỉ phát huy ra uy năng lớn nhất khi nó có cùng hệ lực lượng với tôn giả. Nghĩ đến đây, Hạ Nhất Minh một lần tiến vào quỷ khóc lĩnh, lại có được thu hoạch như vậy, hắn trong lòng đã nhịn không được nhảy loạn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chỉ tiếc là, hắn nhìn roi ra có một chút nuối tiếc. Cái này chẳng lẽ thực sự muốn hắn tốn mấy tháng thời gian, đem tất cả chân khí đó tiêu hao nhưng rồi sau đó lại vô phương sử dụng sao? Trong lòng hắn bỗng động, đem bảo phiến lấy ra, nhẹ nhàng vung lên, bên trong ngay lập tức lộ ra một sợi phong thủy chi lực. Hắn dùng luồng lực lượng này linh hoạt tiến vào bên trong roi da, chúng cũng không có một chút nào gọi là áp chế lực lượng bên trong roi da, mà chỉ chậm rãi chuyển hóa nó, rất nhanh bên trong roi da dần xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy này cũng không phải là quá mạnh, dù sao cũng là thông qua lực lượng bảo phiến mà hình thành, nếu như quá mạnh mẽ sẽ dẫn tới phản lực của roi da, lúc đó chẳng biết còn là thần khí hay chỉ là một sợi roi da bình thường hay không nữa. Tuy nhiên bề ngoài thì trông như vòng xoáy này nhược tiểu, nhưng lực hút thì thật sự kinh người, cứ mỗi vòng xoáy là nó lại hút đi một ít chân khí trong roi da, mặc dù mỗi một lần hấp thu là rất bé, nhưng mà nếu trong một thời gian dài tích lũy thì quả thật không phải nhỏ bé chút nào. Hạ Nhất Minh cứ như vậy ở nơi này ngồi im lặng suốt 2 giờ. Sau 2 canh giờ cuối cùng vòng xoáy đã không còn lưu lại một chút gì chân khí của roi da lúc ban đầu. Hạ Nhất Minh đem bảo tấm cầm lên, trong lòng có chút quái dị, không thể tưởng được chính mình ý nghĩ kỳ lạ, một biện pháp quái đản như vậy lại được chính mình thực hiện, bảo phiến này như vậy lại có thêm một công dụng tiêu trừ chân khí của kẻ khác a hát. Hạ Nhất Minh cầm roi ra, chân khí khổng lồ ngay lập tức được ốc truyền vào trong đó. Hô, roi ra bỗng nhiên duỗi thẳng, biến thành một cây thương thẳng tắp. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, trong lòng của hắn nổi lên cơn sóng gió động trời. Nếu như hắn không có tính sai mà nói, lọ ai roi da này dường như hắn đã thấy qua, nếu như là đem lân giáp trên roi da rũ bỏ xuống, ở đầu roi da lắp thêm một mũi thương, thì thứ này cùng với long thương của Kim Chiến Dịch nào có khác nhau là bao. Trong đầu của hắn hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ cây roi da này cũng sử dụng da của thần long trong truyền thuyết mà tạo thành sao? Lòng Hạ Nhất Minh thay đổi thật nhanh, hắn càng truyền nhiều chân khí vào bên trong, sau một khắc chuyện ngạc nhiên đã xảy ra. Cây roi da đang biến dài ra, giống bách linh bát hóa thân mà thành đại đao vậy, có cùng một tính chất là có thể biến đổi. Đương nhiên, thứ này bành trướng và biến đổi, đều là lấy chân khí Hạ Nhất Minh làm cơ sở, nếu như là mất đi khổng lồ kia chân khí thì roi da sẽ phục hồi nguyên trạng, điểm này đã cùng bách linh bát kém khá xa, không có cách nào đánh đồng. Thò tay khua tay vài cái, Hạ Nhất Minh thậm chí còn đem thứ này coi như đại đao đến vui đùa. Sau một lát hắn đã hiểu thấu. Roi da này cực hạn chiều dài cùng với đại quan đao không kém nhau là mấy, từ 1 mét đến 4 mét, dài gấp 3 lần chiều dài bình thường, coi như là vô cùng mạnh mẽ. Khi roi da bành trướng đến cực hạn, mỗi một lớp vảy cũng càng phát ra vẻ dữ tợn của nó, tựa như những gai nhọn tua tùa. Nếu như là sử dụng binh khí này cùng người đánh nhau chắc. Góc truyện audio.com, chắn sẽ làm người cảm thấy sợ hãi, hơn nữa bó tay bó chân. Nhẹ nhàng vũ động một lát, Hạ Nhất Minh đột nhiên toát ra một ý nghĩ khác, mắt của hắn vừa chuyển, chân khí trong cơ thể đang dồi dào và mạnh mẽ bỗng chuyển đổi, trong nháy mắt đã biến thành như nước nhẹ nhàng và uyển chuyển. Ngay lập tức trong tay trường thương mềm xuống, biến thành trường tiên. Hạ Nhất Minh cổ tay không động, chỉ dựa vào chân khí trong cơ thể điều khiển, trường tiên bắt đầu khắp nơi quay cuồng. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không có tập trung tinh thần tu luyện roi pháp, nhưng đối với võ đạo thường hay là một ý thông suốt, vạn ý thông suốt. Cây trường tiên ở trong tay Hạ Nhất Minh, lại linh hoạt giống như ngày xưa quái xà vương của đằng nhân tộc giống nhau, dày đặc nhấp nhô không ngừng, lúc ẩn lúc hiện. Với lại cái này binh khí lấy nhu và uyển chuyển làm chính cho nên không thô to, nhưng chiều dài thực sự quá khủng khiếp, thậm chí có gần 2 trượng khoảng cách. Như thể độ dài binh khí có thể tự do điều tiết, Hạ Nhất Minh nghĩ ngoài bách linh bát ra thì roi ra có lẽ là cái thứ hai có đặc tính này, từ đó có thể thấy rõ trên thế giới này không có gì là độc nhất vô nhị, cho dù là không giống nhau vẻ bề ngoài nhưng về năng lực và đặc tính thì chưa chắc là có 1 không 2. Đi một ngày đàn, hơn đọc vạn quyển sách, quả thật là một câu chí lý cho họ ẩn cảnh Hạ Nhất Minh bây giờ. Bất kể long roi và bảo tấm, phỏng đoán là ở ngoài ngoại giới cực kỳ nổi tiếng thần binh lợi khí. Cho dù là uy năng cực đại cũng không cách nào quang minh chính đại sử dụng, có lẽ đây chính là điều duy nhất đáng tiếc. Hai tai bỗng khẽ nhích, Hạ Nhất Minh nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn đem tất cả mọi thứ thu vào nhẫn không gian, đem nhẫn bạc treo ở trên cổ. Lúc này, tinh thần của hắn đề phòng một cách cao độ. Hắn vừa rồi ở nơi này thử hai cái siêu cấp thần binh quấy nhiễu thiên địa linh khí, nếu như là vì vậy mà rước lấy họa sát thân từ những kẻ tham lam, chả có lẽ cũng không phải chuyện lạ. Nhưng mà nghiêng tai lắng nghe, sau một lát Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra một chút như chút được gánh nặng, khuôn mặt lại xuất hiện nét tươi cười, hắn cất cao giọng nói. Bách huynh, ngươi trở về. Từ trong sương mù dày đặc xuất hiện một bóng người, chính là Bách Linh Bát, khuôn mặt trược sau như một như được điêu khắc từ thạch, không có một chút cảm xúc, có lẽ hỉ, nộ, ái, ố chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hạ Nhất Minh ánh mắt ở trên người của hắn liếc qua, không tránh khỏi nao nao. Ngoài dự liệu của hắn, trên người của Bách Linh Bát rỗng tuếch, không như mọi ngày thường bị Bảo Trư ôm lấy không rời. Hạ Nhất Minh hướng về Bách Linh Bát phía sau lưng nhìn một cái, vẫn không thấy Bảo Trư. Hắn chân mày cau lại, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt lành. Bách huynh, Bảo Trư ở nơi nào? Bách Linh Bát chậm rãi lắc đầu, nói. Bảo heo mất tích. Hạ Nhất Minh rộng rãi đứng lên, nói. Mất tích, chẳng lẽ ngươi không có tìm được? Không có, Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngay lập tức trở nên có chút khó coi, hắn đối với Bách Linh Bát năng lực biết rất kỹ càng, đặc biệt ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu như ngay cả Bách Linh Bát đều tìm không thấy Bảo Trư mà nói, như vậy chỉ sợ cũng không ai có thể tìm được tiểu gia hỏa này. Có thử dịch mới biết là chua, thấy thương dịch giả, một chương đi đứt hết 2 tiếng đồng hồ hơn tê gạch dưới tê, cho ý kiến với, được thì mai lại. Góc truyện audio.com, tiếp 2p, cách chương.